Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich, do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Chương 14. Đức Giêsu trong tù.
Nhà tù giam Đức Giêsu nằm bên dưới tòa án Caipha. Phòng thì chật hẹp và vòm hình tròn. Một phần của phòng này tôi thấy vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Chỉ có hai trong bốn tên cung thủ canh gác Đức Giêsu. Sau một thời gian ngắn, chúng thay phiên với hai người khác và cứ như thế. Chúng không trả lại quần áo cho Đức Chúa. Người chỉ có tấm áo tròn do bẩn che phủ và hai tay vẫn bị trói. Khi Đức Giêsu bước vào nhà tù, người xin Chúa Cha trên trời hãy chấp nhận mọi sỉ nhục và hành hạ mà người phải gánh chịu cho đến lúc bấy giờ, và cả những gì người sẽ phải chịu về sau để đền bù tội lỗi của các lý hình và của tất cả những ai trong tương lai sẽ vấp phạm vì thiếu kiên nhẫn và nóng giận. Ngay cả trong tù, bọn lý hình cũng không thể để cho Đức Giêsu yên. Chúng trói người vào cột trụ ở giữa nhà tù, nhưng lại không cho tựa vào đó. Người phải lảo đảo lết đi trên đôi chân rã rời vì thương tích và sưng phù sau những lần ngã quỵ, cũng như bị sắt tầm giặc. Chúng không ngừng chế nhạo và sỉ nhục người. Và khi hai tên lý hình mệt mỏi, thì hai tên khác lại thay phiên và bắt đầu dở những đòn hành hạ mới.
Tôi không thể nào lặp lại mọi hành động ác độc mà chúng làm đối với đấng tinh tuyền và thánh thiện. Tôi thấy mệt mỏi, muốn chết vì thương cảm. Ôi chao, chúng ta phải xấu hổ dường nào khi chỉ vì yếu đuối và khó tính mà chúng ta không thể nói lên hay lắng nghe mọi chi tiết mà đấng cứu độ vô tội đã kiên nhẫn chịu đựng vì chúng ta. Trong những trường hợp như thế, sự sợ hãi đã trói buộc chúng ta, tương tự như một tên sát nhân buộc phải đặt tay lên các thương tích của nạn nhân. Đức Giêsu chịu đựng tất cả mà không hé môi. Và chính con người tội lỗi đã nổi cơn thịnh nộ với đấng cứu độ, người anh em và cũng là Thiên Chúa của nó. Tôi cũng là một tạo vật tội lỗi. Đáng thương, và chính vì tôi mà mọi đau khổ đã đổ lên đầu người. Vào ngày phán xét, mọi sự sẽ sáng tỏ, và rồi chúng ta sẽ thấy, trong việc đối xử tệ hại với con Thiên Chúa, người đã xuất hiện đúng lúc như con người. Chúng ta phải chịu hậu quả của các tội lỗi mà chúng ta thường vấp phạm, và đó đúng là một loại sỉ nhục được kéo dài, cũng như góp phần vào những sỉ nhục mà bọn vô thần quỷ quái đã đổ lên đầu Đức Giêsu. Ôi chao, nếu thực sự suy nghĩ về điều này, chúng ta phải thành khẩn lặp lại những lời có ghi trong các sách kinh nguyệt hơn bao giờ hết.
Lạy Chúa, xin cho con thà chết còn hơn phạm tội làm mất lòng Chúa.
Đứng trong nhà tù, Đức Giêsu không ngừng cầu nguyện cho kẻ tra tấn người. Khi chúng ngừng tay vì quá mệt mỏi với trò chơi tàn bạo, tôi thấy Đức Giêsu dựa vào cột và ánh sáng qua quanh người. Ngài đã ló dạng, Ngài của những đau khổ và đền tội không cùng của người. Ngài của Đức Cứu Độ chúng ta lấp lóe một cách yếu ớt qua một lỗ hổng cao trên tường. Cao trên bức tường nhà tù và chiếu trên thiên vượt qua sắc thánh của chúng ta. Đấng tự nguyện gánh hạ tội trần gian. Đức Giê-xu đưa bàn tay bị cụm lên chào đón ánh bình minh và dốc lời cầu nguyện cảm động với Cha trên trời. Người cảm tạ Chúa Cha vì đã ban cho ngày hôm nay, thời điểm mà các tổ phụ hàng ao ước, vì chính người cũng vậy. Kể từ khi đến thế gian, người hết sức mong mỏi ngày ấy đến độ đã thốt thành lời.
Thầy không phải chịu một phép rửa nữa, và Thầy sẽ mãi băn khoăn, khắc khoải cho đến khi phép rửa này được thực hiện.
Lời cảm tạ của Đức Giê-xu cảm động biết bao, vì ngày ấy sẽ trưa toàn mục đích cuộc đời người. Ơn cứu độ của chúng ta, ngày ấy sẽ mở cửa thiên đàng, sẽ chiến thắng hỏa ngục, sẽ khai thông mọi nguồn ơn cho nhân loại và chưa toàn thánh ý Chúa Cha. Tôi đã lặp lại lời cầu nguyện của Đức Giê-xu, nhưng bây giờ tôi không thể nhớ nổi. Tôi quá yếu đuối vì thương cảm người, và tôi phải khóc cho những đau khổ của người. Khi người tiếp tục cảm tạ vì mọi đau khổ khủng khiếp người phải chịu vì tôi không thể nào không nài xin.
Ôi lạy Chúa, xin cho con, xin Chúa hãy cho con những đau khổ của Ngài. Những đau khổ ấy đúng là của con, tất cả đều vì tội ác của con.
Đức Giê-xu chào đón một ngày mới trong luồng ánh sáng bằng lời cảm tạ, tha thiết, đến nỗi tôi lặp lại những lời của người như một đứa trẻ lòng ngập tràn yêu mến và thương cảm. Thật là một cảnh tượng thê lương, thánh thiêng, trang trọng khôn tả. Một cảnh tượng ngập tràn tình yêu. Khi thấy Đức Giê-xu sau một đêm đầy những xáo trộn khủng khiếp, đứng đó tỏa sáng giữa nhà tù chật hẹp, chào đón ánh bình minh, dâng lời cảm tạ vì một ngày vĩ đại để hy sinh chuộc tội. Ôi chào! Tia sáng đến với Đức Giê-xu như một quan tòa đến thăm tội nhân trong tù để hòa giải trước giờ hành quyết. Đức Giê-xu ân cần cảm tạ điều đó. Các lý hình, quá mệt mỏi dường như đang lơ mơ ngủ. Bỗng dưng, chúng ngước nhìn kinh ngạc, nhưng không quấy rầy Đức Giê-xu. Chúng tỏ vẻ sợ hãi và sửng sốt. Có lẽ, Đức Giê-xu đứng như vậy trên một tiếng đồng hồ.
Chương 15. Giu-đa trong tòa án.
Khi Đức Giê-xu bị nhốt trong tù, thì Giu-đa trông như tuyệt vọng và bị ma quỷ dẫn đưa lang thang trong thung lũng Hinnom. Trên sườn đồi ở phía nam thành phố Jerusalem, nơi đó không có gì khác hơn là một bãi xác đầy xương sẩu, xác chết thối tha, cho đến lúc hắn đến gần khu tòa Caipha. Tuyết bạc, giá của phản bội, vẫn lủng lẳng trên thắt lưng hắn. Cảnh vật im liềm. Giu-đa vẫn chưa bị nhận diện. Y hỏi lính canh về chuyện xảy ra cho ông Ra-li-lê. Họ trả lời.
Ông ta bị kế án tử hình, ta sẽ bị đóng đinh.
Giu-đa nghe bọn lính canh nói với nhau về cách đối xử tàn bạo đối với Đức Giê-xu, nhưng người vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Trong khi một số người khác cho biết người sẽ xuất hiện trước đại công nghị lúc tảng sáng để bị chính thức kết án. Trong khi tên phản bội để tránh bị nhận diện, đi đó đây để lượm lạc tin tức thì bình minh ló dạng và mọi sự bắt đầu xôn xao bên trong và bên ngoài tòa án. Giu-đa không muốn bị nhìn thấy nên hắn đã lẻn ra xa tòa. Như Ca-in, hắn trái ánh sáng của mọi người. Tuyệt vọng để chế ngự linh hồn hắn, nhưng hắn lại gặp gì ở đây? Đây là chỗ người ta đang chuẩn bị thập giá. Các thanh gỗ được xếp theo thứ tự bên cạnh nhau và mấy người thờ phủ áo lên đầu nằm ngủ lay lất. Bầu trời lấp lánh tia sáng trên núi cây dầu như rùng mình khi nhìn thấy dụng cụ cứu độ chúng ta. Judah kinh sợ liếc nhìn thập giá rồi bỏ đi. Hắn đã nhìn thấy giá treo cổ khi hắn bán Đức Chúa. Hắn lẩn tránh khỏi nơi đó và ẩn nấp, nhất quyết chờ kết quả của phiên tòa buổi sáng.
Ngay khi trời sáng rõ, Caipha, Anna, các kỳ lão và ký lục tề tụ trong đại sảnh đường để tiến hành một phiên tòa hợp pháp. Sự án ban đêm thì không hợp pháp. Phiên tòa đêm hôm trước sở dĩ được tiến hành chỉ vì thời gian quá gần với ngày lễ và để chuẩn bị thu lượm một số nhân chứng. Hầu hết các thành viên đã nghỉ đêm trong các phòng nhỏ của nhà Caipha hay trên các trường kỵ dành sẵn cho họ trong sảnh đường. Nhưng nhiều người như ông Nicodemo và ông Giuse Arimathe ra về và trở lại sáng hôm sau. Đó là một hội đồng rất lớn và phiên họp được tiến hành một cách rất vội vã. Giờ đây, khi công nghị được triệu tập để chống Đức Giêsu nhằm kết án tử hình người, thì ông Nicodemo, ông Giuse Arimathe và một ít người khác lên tiếng phản đối các kẻ thù của Đức Giêsu. Các ông yêu cầu đình hoãn phiên tòa cho đến sau kỳ lễ để đừng gây xáo trộn trong dân. Họ cũng lý luận rằng không thể nào có phán quyết chính đáng khi các cáo buộc chưa được đưa ra, vì các nhân chứng đều mâu thuẫn với nhau. Thượng tế và phần lớn nghị viên rất bực tức vì sự chống đối này, và chúng thẳng thừng nói với các ông rằng chúng hiểu rất rõ tại sao phiên tòa này quá mâu thuẫn đối với các ông, có lẽ vì chính các ông cũng ủng hộ giáo thuyết của tên Galilee. Thực tế còn đi xa hơn nữa bằng cách loại trừ khỏi đại công nghị những ai có cảm tình với Đức Giêsu. Các nghị viên này phản đối, không nhận bất cứ vai trò nào trong vụ kiện. Họ rời bỏ sảnh đường và tụ tập trong đền thờ. Từ lúc đó trở đi, họ không bao giờ có mặt trong công nghị nữa.
Bây giờ, Caipha ra lệnh đưa Đức Giêsu đáng thương, lệch mũi từ nhà tù vào trình diện công nghị, để sau khi cắt tán người sẽ bị đưa cấp tốc sang Pilato. Bọn lầy tớ lao sao vội vã đến nhà tù, áp đảo và chửi rủa Đức Giêsu. Chúng nới lỏng tay người ra, kéo tấm áo choàng tả tơi khỏi vai người, khoác lên chiếc áo dài của người vẫn còn dính đầy sát rến dơ bẩn. Chúng xiết chặt các vòng dây ngang thắt lưng và dẫn người ra khỏi nhà tù. Tất cả các việc này thi hành với hả kèm theo đấm đá, và bây giờ cũng như trước đây mọi điều xảy ra vội vàng, quá đáng và giả man khủng khiếp. Như con chiên bị xác tế đáng thương, Đức Giêsu bị bọn lý hình đấm đá chế nhạo và lôi vào tòa qua hàng lính giàn trào phía trước. Kiệt quệ vì đối xử tàn bạo, Đức Giêsu với dáng vẻ tuyệt tỳ xấu xí, tuy y phục duy nhất là bộ quần áo mặc bên trong tả tơi dơ bẩn được rinh ra trình diện, nơi kẻ thù Đức Giêsu lại càng nổi cơn thịnh nộ dữ dội hơn nữa. Trong con tim trơi đá của người Do Thái lúc đó, không có chỗ cho thương cảm. Caipha đầy vẻ kinh miệt và thịnh nộ vì Đức Giêsu đứng trước mặt hắn trong hoàn cảnh quá tồi tàn, nên hắn nói với người:
nếu ngươi có phải là người được sức dầu của Thiên Chúa, đứng Mêsia, thì hãy cho chúng ta biết.
Đức Giêsu ngẩng đầu lên trong tư cách uy linh và nhẫn nhục thần thánh nói:
nếu tôi có nói với ông cũng không tin. Nếu tôi có hỏi ông cũng không trả lời hay thả tôi ra. Nhưng sau này con người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa quyền năng.
Các nghị viên trong công nghị đưa mắt nhìn nhau, và với nụ cười đầy khinh bỉ, chúng hỏi Đức Giê-xu:
Vậy thì ngươi là con Thiên Chúa?
Với giọng nói của chân lý đời đời, Đức Giê-xu trả lời:
Phải, đúng như các ông nói, tôi đây.
Khi nghe Đức Giê-xu nói như vậy, tất cả nhìn nhau và nói:
Chúng ta cần gì đến lời chứng ước, vì chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói.
Sau đó tất cả đứng dậy chửi rủa Đức Giê-xu:
Một tạo vật hèn hạ đáng thương, lạc lõng, tội nghiệp, cơ cực, là đấng Mê-si-a của bọn chúng, và một ngày nào đó ngươi sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa.
Chúng ra lệnh cung thủ chói chặt người lại, lấy xích sắt quấn vào cổ, và dẫn người đến Phi-la-tô như một tội phạm. Một thông tín viên được sai đi trước, báo tin để Phi-la-tô sẵn sàng xử tội phạm càng sớm càng tốt, vì ngày lễ đã gần đến. Không nên để mất một phút nào. Nghe đâu tổng chánh Roma không còn hài lòng một vài điều. Chúng bực mình vì phải đưa Đức Giê-xu đến cho ông này xử trước đã. Chính chúng không dám tuyên án tử hình trong những trường hợp liên quan đến những sự kiện ngoài luật tôn giáo và đền thờ. Và khi chúng muốn giết Đức Giê-xu với cái vỏ pháp lý bề ngoài, vì chúng muốn người bị xét xử như một kẻ chống đối hoàng đế. Vì vậy, tổng chánh Roma phải chính thức tuyên án. Lính tráng được dàn hàng bên ngoài và phía trước tòa án. Và nhiều kẻ thù của Đức Giê-xu cũng như những kẻ đê tiệt cũng đã tụ tập ngoài đó. Thượng tế và một vài nghị viên đi trước, sau đó là đấng cứu thế đáng thương giữa các lý hình và bọn lính, và sau cùng là đám dân ô hợp. Theo thứ tự này, tất cả xuống Sion vào phía dưới thành phố và đến thẳng dinh Phi-la-tô. Nhiều tư tế từng tham dự phiên tòa sau cùng, giờ đây vội vã đến đền thờ vì có nhiều việc phải làm trong ngày hôm nay. Chương 16. Sự tuyệt vọng của Giu-đa.
Giu-đa, tên phản bội, ẩn nấp không xa tòa án nên nghe tiếng ồn ào của đám rước đang đi đến, cũng như các lời bàn tán của những người theo sau.
Họ đưa người đến Phi-la-tô. Đại công nghị đã kết án tử hình ông Ga-li-lê. Ông ta phải chết trên thập giá. Ông ấy không thể sống lâu được, vì bọn chúng đối xử với ông thật tàn tệ. Trông ông ấy rất bình tĩnh, như không can hệ gì đến mình. Ông ấy không nói nhiều, chỉ tự xưng là Mê-si-a, và một ngày kia sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa. Đó là tất cả những gì người nói. Bởi vậy, ông mới bị đóng đinh. Nếu ông ấy không nói như vậy, chúng đâu có lý do gì để kết án tử hình. Nhưng bây giờ, người phải chịu treo trên thập giá. Tên độc ác bán đứng người, lại là một môn đệ của người. Và tên này, ở lại có một thời gian ngắn, khi anh lễ vượt qua với người. Tôi không thể nào tiếp tay vào hành động đó được. Dù ông Ga-li-lê có thế nào đi nữa, không bao giờ lại nỡ bán đứng bạn mình vì đồng tiền. Nói cho đúng, thì tên độc ác đó đáng bị treo cổ.
Thế là đau khổ, tuyệt vọng và hối hận bắt đầu tấn công linh hồn Giu-đa, nhưng đã quá trễ. Sa-tan dục hắn bỏ trốn. gói bạc lủng lẳng bên hông với tấm áo choàng từng là vật kích thích hắn. Được hắn nắm chặt để tránh tiếng len ken sau mọi bước đi và để khỏi bị say rứt. Hắn chạy hết tốc lực, không phải đi theo đám rước, không phải để sắp mình dưới chân Đức Giêsu, Ngài xin thương xót và tha thứ, không phải để chết với Đức Giêsu, không, không phải để thú nhận trước mặt Thiên Chúa về tội ác ghê tởm của hắn, nhưng để trút gánh nặng tội của hắn và giá của sự phản bội ấy trước mặt người đời. Như người mất trí, hắn vội vã vào đền thờ, nơi có mặt một vài nghị viên đang giám sát công việc của tư tế, và cũng có vài kỳ lão đã đến thẳng đây sau khi kết án Đức Giêsu lúc sáng sớm. Họ nhìn nhau tự hỏi, cười khinh bỉ ngạo mạn. Họ nhìn Giuđa đang đứng trước mặt họ, vẻ mặt méo mó vì đau khổ tuyệt vọng. Hắn giật túi bạc ra khỏi thắt lưng, đưa cho họ, trong khi hắn gào lên giọng đầy đau khổ.
Hãy cầm lấy tiền của các ông đi, vì nó mà các ông đã khiến tôi giao nộp đấng công chính. Cầm lấy tiền của các ông đi, hãy thả Đức Giêsu ra. Tôi hủy bỏ cam kết, tôi đã phạm tội nặng nề khi phản bội máu người vô tội.
Các tư tế trút lên đầu hắn tất cả khinh miệt. Khi Giuđa chìa số bạc ra thì họ lùi lại và vội rút tay ra sau lưng như không muốn bị ô nhiễm và nói:
Mày phạm tội thì liên can gì đến chúng tao? Mày nghĩ là đã bán máu người vô tội sao? Nhìn kỹ lại đi, đó là chuyện của mày. Chúng tao biết đã mua được cái gì của mày, và chúng tao thấy nó đáng phải chết. Mày đã lấy tiền rồi, chúng tao không muốn một xu nào trong số tiền ấy.
Nói xong, và với thái độ bận rộn của những người muốn khỏi bị phiền toái, họ quay lưng đi. Lối đối xử ấy khiến Giuđa càng thêm tức giận và tuyệt vọng. Hắn như điên. Tóc hắn dựng đứng và hai tay giật đứt sâu tiền. Hắn quăng số bạc vung vãi trong đền thờ và ra khỏi thành phố. Tôi lại thấy hắn chạy như điên dại trong thung lũng Himon với Satan trong một hình thù ghê sợ bên cạnh hắn, để dùng ép Giuđa đến chỗ tuyệt vọng. Tên quỷ sứ rỉ tai hắn tất cả những lời quyền rủa của các ngôn sứ đã thốt lên đối với thung lũng này, là nơi người Do Thái đã từng sát tế chính con mình cho tà thật. Đối với hắn, dường như tất cả những lời nguyền rủa ấy đang nhắm đến chính bản thân hắn. Tỉ như,
chúng sẽ tiến ra, và này đây là các tử thi của những người xúc phạm đến ta, mà dòi bọ không hề chết, lửa cháy không hề tắt.
Và rồi lại có tiếng nói trong tai hắn:
Này Cain, Abel em ngươi đâu? Ngươi đã làm gì? Máu của nó kêu đến ta, ngươi bị nguyền rủa phải lang thang trốn chạy trên mặt đất.
Và khi đến suối Siron, Giuđa đưa mắt nhìn núi cây dầu, hắn rùng mình và đưa mắt nhìn đi chỗ khác, trong khi tai hắn văng vẳng những lời:
Này bạn, bạn đến đây với mục đích gì? Giuđa, ngươi phản bội con người với một nụ hôn sao?
Ôi, sau đó sợ hãi lấp đầy linh hồn hắn, tâm trí hắn mông lung, và tên quỷ sứ lại rỉ tai hắn:
Đây chính là nơi vua David đi qua suối Seron để trốn khỏi tay Absalom. Absalom treo cổ chết trên cây. David cũng đề cập đến ngươi khi nói: Và chúng dùng sự giữ đáp trả lại điều lành tôi làm. Mong sao hắn bị án phạt nặng nề. Mong sao Satan đứng bên hữu hắn. Và mong sao mọi tòa công chính đều luận phạt hắn. Ngày của hắn sẽ bị rút ngắn, và sứ vụ của hắn sẽ bị người khác lấy đi. Mong sao Chúa sẽ nhìn thấy tội lỗi của cha hắn, và đừng để tội lỗi của mẹ hắn được xóa sạch. vì hắn đã ngược đãi kẻ nghèo, không thương xót và giết những kẻ tâm hồn bị tan nát. Hắn thích nguyền rủa, và lời ấy sẽ chụp lên đầu hắn, bao phủ hắn như quần áo, và thấm vào lòng hắn như nước, vào xương hắn như dầu. Mong sao lời nguyền rủa bao trùm hắn và như dây lưng trói buộc hắn muôn đời.
Giữa những dằn vặt lương tâm đầy khiếp sợ này, Giuđa đi đến chợ vắng vẻ đầy rác rưởi hôi tanh, cạn bã và sình lầy phía đông nam thành Jerusalem, dưới chân núi Vấp Phạm, nơi không ai có thể thấy hắn. Từ thành phố lại có tiếng ồn ào xáo trộn, và Satan lại rỉ tai.
Bây giờ nó bị đưa đến chỗ chết, ngươi đã bán nó, ngươi không biết lề luật đã viết, ai bán linh hồn anh em mình và nhận tiền ấy thì phải chết hay sao? Hãy chết đi, hỡi tên khốn nạn, hãy chấm dứt cuộc đời ngươi đi.
Bị trùm lấp trong tuyệt vọng, Giuđa lấy dây thắt lưng treo cổ trên cành cây. Cây đó có vài cành, và mọc lên từ một chỗ trụng dưới đất. Khi treo cổ, thân thể hắn nứt ra, và rụt đổ xuống đất.
Chương 17. Đức Giêsu bị dẫn đến Phi-la-tô.
Bọn người phi dân dẫn Đức Giêsu từ nhà Cai-pha đến dinh Phi-la-tô, băng ngang qua khu đông dân nhất của thành phố, mà bây giờ đầy dãy khách đến dự lễ và rất nhiều người lạ từ khắp nơi trong nước. Từ núi Sion, đám rước đi về phía bắc, men theo những đường mòn chật hẹp ngoằn ngoèo, qua thung lũng. Sau đó đi qua một khu phố gọi là Cánh Đồng, dọc theo phía tây đền thờ đến dinh và tòa án của Phi-la-tô, nằm ở góc tây bắc đền thờ đối diện với khu thị tứ. Cai-pha và Anna, với một số đông trưởng công nghị áo dài trịnh trọng, oai vệ dẫn đầu đám rước. Kế đó là những thư ký mang các biên bản của tòa được cuộn tròn lại. Sau họ là vô số ký lục và người Do Thái, trong đó có những người làm chứng dối và người Pha-ri-siêu cuồng nộ hăng hái tố cáo Đức Chúa. Sau đó cách một khoảng ngắn, Đức Giêsu bị trói như trước, cho bọn cung thủ kéo đi giữa đám lính quay quanh và sáu viên chức từng có mặt khi bắt người. Đám dân hạ tiện chen vào từ mọi phía, hò hét, nhạo cười. Nhiều đám đông dân chúng khác tò mò đứng dọc hai bên đường.
Bây giờ Đức Giêsu mặc bộ quần áo trong của người dính đầy bùn đất. Cửa người đeo một sợi dây xích nặng, và mỗi bước đi, dây xích lại đập vào đầu gối người. Tay người bị cùm như ngày hôm trước. Và bốn tên lý hình lôi người đi bằng bốn sợi dây buộc ở thắt lưng. Vì sự ngược đãi khủng khiếp đêm hôm trước, nên người thực sự đã biến dạng. Người bước đi lảo đảo, một hình ảnh cực kỳ đau đớn, hốc hác, râu tóc bơ phờ, mặt bị đánh thâm tím và sưng vù. Người bị lôi đi với những lời sỉ nhục và chế nhạo. Nhiều người đê tiện, vì bọn có quyền thế xối bẫy, đùa cợt cuộc rước này như lúc Đức Giêsu vinh hiển tiến vào Jerusalem hôm Chúa Nhật lễ lá. Chúng giễu cợt chào bái người với đủ loại vương tước hài hước. Chúng ném đá, gậy gộc và rác rưởi dơ bẩn trên lối người đi. Và với đủ loại bài hát chế nhạo, chúng châm biếm người. Bọn lý hình dùng dây kéo để điều khiển người phải đi qua các chướng ngại vật. Do đó, cả đoạn đường dài là một cực hình không bao giờ gián đoạn. Không xa nhà Cai-pha, thân mẫu Đức Giêsu bà Madalena và ông Gioan đứng thành một nhóm ở góc nhà và chờ đám rước đến. Linh hồn Đức Maria luôn ở với Đức Giêsu, nhưng bất cứ lúc nào có thể, người cũng đến với Đức Giêsu trong hình hài, vì tình yêu của mẹ không cho phép người ngừng nghỉ. Tình yêu ấy thúc đẩy mẹ đi theo lối đi và dấu chân của Đức Giêsu. Sau khi đến tòa Caipha đêm hôm qua, người đau khổ không nói nên lời và chỉ ở lại đôi phút trong nhà tiệc ly, vì chắc chắn là Đức Giêsu không bị điệu đi từ nhà tù đến phiên tòa buổi sáng khi chính người cũng thức giấc. Phủ kín trong tấm áo choàng và khăn che mặt, mẹ đi trước ông Gioan và bà Madalena, người nói:
"Chúng ta hãy theo con mẹ đến nhà Phi-la-tô, mắt mẹ phải được thấy người."
Dùng một lối tắt, cả nhóm đi trước đám rước, và Đức Chính Nữ cùng với các người khác đứng đó đợi. Rất thánh Đức Mẹ biết rõ những gì xảy ra cho con của người. Linh hồn mẹ luôn ở với Đức Giêsu trước khi mắt thấy. Nhưng cái nhìn nội tâm ấy không thể nào gợi lại được hình ảnh thật sự đã biến dạng quá nhiều của Đức Giêsu, vì sự nhược đãi và ác tâm của loài người tạo ra. Thật sự, Đức Maria đã luôn nhìn thấy những đau khổ ghê rợn của Đức Giêsu, nhưng tất cả đều rực sáng với sức sáng của tình yêu và sự thánh hiến của người, với vinh hiển của sự kiên nhẫn chịu đựng mà nhờ đó người chu toàn sự hy sinh của mình. Nhưng giờ đây, diễn ngang qua con mắt Đức Maria là một thực tế ghê sợ nhục nhã khôn tả xiết. Kẻ thù của Đức Giêsu hết sức kiêu hãnh và cuồng nộ. Các thượng tế của Thiên Chúa đích thực, kênh kiệu mũ mãn cân đai, đầy ác tâm, lừa đảo, gian trá và phạm thượng, đi ngang trước mặt người để thực hiện kế hoạch giết Chúa. Tư tế của Thiên Chúa nay đã trở thành tư tế của Sa-tan. Ôi, cảnh tượng khủng khiếp! Sau đó là những tiếng ồn ào kêu la inh ỏi của dân chúng. Và sau cùng là Đức Giêsu, con Thiên Chúa, con người của chính Đức Maria, rõ ràng đã biết dạng và bị hành hạ, và đầy những thương tích đấm đá, lảo đảo bước đi không vững, vì bọn lý hình mang rợ, nắm dây chói kéo giật từng trập, bị vùi dập dưới cơn bão nhạo báng và quyền rủa. Thăng ôi! Nếu người không phải là bất hạnh nhất, khốn khổ nhất trong cơn bão tuôn tràn của quả ngục, nếu người không phải là người duy nhất vẫn bình thản và vẫn âu yếm cầu nguyện, thì Đức Maria không thể nào nhận ra người, vì người biết dạng một cách thảm khốc. Ngoài ra, người chỉ còn bộ quần áo trong phủ đầy dơ bẩn của bọn lý hình độc ác. Khi Đức Giêsu đến gần Đức Maria, người than van như bất cứ bà mẹ nào:
"Than ơi, có phải con mẹ đây không? Ôi chao, đây đúng là con tôi. Ôi Giêsu, Giêsu của mẹ."
Đám rước vội vã đi qua. Đức Giêsu liếc nhìn mẹ đầy thương cảm. Mẹ té xỉu không còn biết ai nữa ở chung quanh. Ông Gioan và bà Madalena phải vượt người ra chỗ khác. Nhưng khi vừa mới hồi tỉnh, mẹ lại yêu cầu ông Gioan đưa người đến dinh Phi-la-tô. Nhiều khi bạn hữu bỏ rơi chúng ta vào lúc chúng ta cần họ nhất. Đức Giêsu cũng cảm nghiệm như vậy trong cuộc hành trình này. Tất cả dân cư ở Open đã tụ tập ở một chỗ trên con đường. Nhưng khi họ thấy Đức Giêsu bị khinh miệt quá độ và biến dạng, bị đám lý hình kéo đi, thì đức tin họ cũng nao núng. Họ không thể tưởng tượng nổi một vị vua, một ngôn sứ, Đức Mê-si-a, con Thiên Chúa, lại có thể trong tình trạng ấy. Họ nghe người Pha-ri-siêu chế nhạo tình họ quyến luyến Đức Giêsu khi chúng đi ngang qua.
"Kìa,
nhìn thử tên vua tốt lành của các ngươi đi. Chào vua các ngươi đi. À, giờ đây các ngươi sẽ phải gục đầu khi hắn được phong vương. Khi hắn lên ngôi, những việc phi thường của hắn đã chấm dứt. Thượng tế đã chấm dứt ma thuật của hắn rồi.
Những người dân đáng thương đã từng nhận lãnh biết bao ơn lành bệnh và ơn huệ của Đức Giê-xu. Giờ đây đức tin bị rúng động trước cảnh tượng hãi hùng nhất đang được các nhân vật đáng kính nhất trên mặt đất là Thượng Tế và các tư tế đại công nghị phô bày trước mặt họ. Những người tốt lành nhất trong bọn họ quay lưng bỏ đi lòng đầy ngờ vực, trong khi những người xấu xa lại ngã theo. Vì người Pha-ri-siêu đã chỉ định lính canh để đề phòng biến loạn dọc các lối đi, nên bất cứ chỗ nào thuận tiện nhập cuộc thì họ nhập vào đám rước, miệng hô lớn những lời nhạo báng điệu cợt. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.